đây, chương trình đọc truyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, chương trình giữa quê hôm nay, chúng tôi xin gửi quý thính giả bài viết của một người đồng hương ở Tây Ninh, viết bài về khoai mì, nguồn sống của dân Tây Ninh. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tác giả đã cho chúng tôi có cái cơ hội để phục vụ, chia sẻ với thính giả của mình. Bây giờ, xin mời quý vị nghe khoai mì, nguồn sống dân Tây Ninh. Nói chuyện về Tây Ninh mà không nhắc đến khoai mì thì chúng ta cảm thấy thiếu thật nhiều cái hương vị của cuộc sống người dân Tây Ninh, nhất là thời đời sống ấu thơ đầy kỷ niệm của tuổi học trò, năm tháng quây quần trên ghế học đường Tây Ninh. Bước chân vào miền biên giới tỉnh Tây Ninh từ quận Cảnh Bàng trở lên, nơi nào chúng ta cũng gặp mì. Càng về gần đến thị xã Tây Ninh thì những đám rẫy mì mênh mông như là ruộng lúa hay là vườn cao su khắp nơi. Đất Tây Ninh phần nhiều là đất gò cấu tạo bằng đất sét mỡ gà, rất thích hợp cho với sự phát triển của các loại khoai mì. Nên chi, đến đâu chúng ta cũng thấy dân cư Tây Ninh trồng khoai mì phát triển kinh tế cho gia đình họ. Cây khoai mì trồng rất dễ dàng, khỏi có phải bón phân tưới nước gì cả, không bắt sâu hoặc là săn sóc nhiều các loại hoa màu khác mà thu hoạch lại rất nhiều, chế biến được nhiều loại thực phẩm, đem quay lại nhanh chóng giúp ổn định đời sống gia đình và tạo được nhiều công ăn việc làm cho cư dân Tây Ninh. Cùng một vỏ khoai mì, người miền Bắc gọi là khoai sắn, người miền Nam gọi là khoai mì, đặc biệt là dân Tây Ninh thì gọi bằng là khoai bán. Còn có củ khoai sẵn người dân miền Nam thường gọi thuộc loại dây leo, củ tròn dẹp, vỏ màu vàng lợt, có củ to bằng bắp chân, ruột trắng, ăn sống giòn như là củ năng. Củ sắn thường dùng để ăn sống, sắc nhỏ, chiên xào hoặc là bằm nhuyễn trộn với thịt heo xay, thêm gia vị, đem hấp cách thủy. Ta được có món xíu mại ăn với bánh tầm, bánh cuốn hay là nhét vào bánh mì ăn rất ngon. Ở thôn quê, người ta thường hay đem cây mì sau khi nhổ lấy củ rồi về cắm quanh nhà để mà làm hàng rào. Có khi là hai năm mới đào lên, củ bằng bắp dế nấu ăn vẫn được. Những năm chiến tranh, các đơn vị du kích quân, bộ đội địa phương sống ở trong rừng hoặc là thường xuyên di chuyển để có thực phẩm dùng. Các vị chỉ huy này bắt du kích hoặc là bộ đội trồng mì khắp nơi, dừng quân để mà các đơn vị bạn có đi qua có thực phẩm để mà dùng. Nhiều bụi mì, đám mì, có khi là đôi ba năm mới đào lên củ thật là to bằng cả bắp dế. Nhiều củ mì quá già, có một lớp sơ bao quanh phần gần cuốn, phải giặt bỏ đi rồi mới nấu ăn được. Lại có củ mì quá lâu mới đào lên, cho nên bị đắng đắng. Nếu mà đem nấu liền thì bị xay ngay ngay. Nếu mà gặp trường hợp này, chúng ta phải đem củ mì ngâm nước qua đêm để cho chất đắng nó tan đi rồi mới nấu ăn được. Từ thập niên 40-50, chiến tranh bùng nổ khắp nơi trên toàn cõi lãnh thổ Việt Nam. Dân chúng các nơi quy tụ về Tây Ninh sinh sống. Nhờ có sự che chở bảo vệ của cao đài giáo tại Tây Ninh để tạo dựng lại cuộc sống, lo cho tương lai cho con cái. Dân chúng và tín đồ quy tụ về Tây Ninh càng lúc càng đông. Như chúng ta đã biết, diện tích tỉnh Tây Ninh phần lớn là rừng, đồng ruộng không đủ khả năng cung ứng thực phẩm. Dân chúng cùng nhau phát rừng để làm rẫy trồng mì, trồng bắp, tỉa lúa để có đủ thực phẩm mà dùng. Mì là cái cây rất ưa thích đất sét Tây Ninh, cho nên phát triển rất mạnh. Mì thì có rất nhiều thứ, tự trung chia làm 3 loại: mì 3 tháng, mì 6 tháng, tức là mì trồng được 3 tháng, 6 tháng thì có củ lớn cỡ ngón tay chân cái, nhổ lên, đem về lột vỏ, rửa sạch, nấu là ăn được rồi. Mì được trồng trên những nền dòng song song với nhau. mỗi dòng cao 3 tấc, hoặc là trên các cái mô đất, mỗi mô cao 3 tấc rộng 5 tấc, hai mô cách nhau khoảng 3 tấc. Cái cây bị được chặt thành những cái đoạn ngắn mỗi đoạn hoặc 4-5 mắt rồi đem cắm xuống, mà hãy cắm xiên xiên ở trên dòng hay là mô vị. Cái đầu cắm sâu xuống đất, một đầu nhỏ nhô lên mặt đất. Có người cắm dọc theo hai bên dòng là mì, là mỗi bên là một hàng hom, và quanh mô mì bốn hom. Chủ rẫy lại tỉa thêm bắp hai bên dòng nữa, cho nên giữa hai hom mì là có bắp. Bắp được thu hoạch sớm. Sau khi mà thu hoạch bắp rồi, thì rẫy được dọn sạch để cho bắp để cây mì có khoảng trống mà phát triển. Rất nhiều sản phẩm được chế biến từ khoai mì đem lại cái nguồn lợi tức to lớn cho người dân Tây Ninh sống ổn định đời sống và tạo dựng một gia đình vững chắc, chăm lo tương lai cho đàn con bao nhiêu thế hệ. Giữa thập niên 40, người dân Việt Nam khắp nơi sống trong lo âu ban ngày ở thành thị và thông áp chính quyền chặn các nơi đường do phong bắt thanh niên vào lính bổ sung cho các đơn vị chiến đấu. Còn ở nông thôn thì Việt Minh bằng hàng đêm đến từng nhà gom hết trai tráng vào dân quân bộ đội để chiến đấu chống lại nhà cầm quyền Pháp. Do đó, có số thanh niên quy tụ về thánh địa cho nên ăn cơm đạo, làm công quả sắp trong. Mỗi ngày có cả ngàn người. Thêm vào đó học sinh đạo đức học đường, phần đông là con em của tín đồ đạo, nghèo khó, cho nên đạo cũng nuôi cơm ngày hai bữa và chiều để các em cấp sách đến trường, rèn luyện trí dục, đức dục, hầu trở nên người hữu ích cho đạo và đời. Đọt mì và củ mì đóng vai trò quan trọng trong thực phẩm. Hằng ngày tại trái đường nội ô thành Tòa Thánh Tây Ninh, đọt mì được hái về rửa sạch, luộc chín làm rau chấm nước tương ăn hàng ngày. Củ mì thì lột vỏ rửa sạch, chặt thành khúc nhỏ rồi khoảng 4 phân trộn vào đó thêm gạo nấu cơm cho đủ ăn. Củ mì còn được nấu canh để mỗi buổi tối có canh rau, cơm bổ dưỡng, no lòng, để mọi tín đồ có đủ sức khỏe làm công quả xây dựng tòa thánh, trường học và nhiều cơ sở đạo khác nữa. Đây là Đài Việt Nam Hải Ngoại, quý thính giả đang nghe trực phổ đọc truyện quê. Khoai mì còn được chế biến thành bột gửi đi khắp các chợ trên toàn quốc để tiêu thụ. Khoai mì trồng được từ 10 tháng trở lên, chủ rẫy mướn công nhân vào đào lên lấy củ, cho xe chở về các nhà máy mì để chế biến thành bột năng. Ở vùng ngoại ô của Tòa Thánh Tây Ninh có hàng chục nhà máy mì. Củ khoai mì được chở về nhà máy, công nhân gọt hết vỏ, rửa sạch, cho vào máy bào nhuyễn rồi đem cho vào một cái khung xây lớn thật lớn, đặt ở trên cái thùng xây to tròn, đường kính khoảng 1.5 feet, cao khoảng 1 feet. Cho nước vào, hai công nhân đứng ở trên miệng thùng cây dùng tay trộn, sóc cho khoai mì lên đều, theo nước chảy xuống thùng. Khi thấy nước chảy xuống thùng trong trong, tức là bột mì đã chảy rồi, thùng hết rồi. Công nhân còn đem sát mì còn lại đổ ra sân xi măng, phơi khô để bán lại cho các gia đình ở trại có nuôi heo hay là làm thực phẩm gia súc. Cái thùng đầy nước bột mì chủ hãng đem qua đêm để qua đêm. Bột mì từ từ lắng xuống cái thùng. Trên lớp bột mì có lớp mũ mì không dùng được. Chủ hãng cho công nhân rút lù xả bỏ lớp mũ đó đi. Còn lại là bột mì trắng mịn đem phơi khô gọi là bột năng. Bột năng là nguyên liệu chính để làm bánh gai, bánh men, mè sửng, chè, táo sọn và kem. Cuộc đời học sinh của chúng tôi ở tại Tây Ninh không có gì vui thích hơn là những ngày nghỉ cuối tuần, hoặc là những ngày lễ nghỉ cùng nhau vài anh em tìm rủ nhau một hai vị giáo sư thích hoạt động tuổi trẻ cùng nhau lộ bộ thăm rẫy mì, rẫy bắp, trồng khoai, để thấy và hiểu cái công việc làm ăn, tìm cái cách sống của người dân chúng địa phương, và đồng thời cùng nhau leo núi Bà Đen để chiêm ngưỡng các thập phương đến hành hương cúng bái, xin xong đón vận hạn và tu tâm sửa tánh để được làm người tốt hơn. Nghe nói sâm của bà rất linh. Xế trưa, Thầy trò chúng tôi từ giả chùa bà xuống núi trở về trường. Lúc này bụng đã đói mà miệng thì lại khát nước nữa. Chúng tôi ghé vào thăm chủ rẫy mì xin nước uống, nghỉ chân trong chốc lát. Nhân dịp này, một vài bạn xin chủ rẫy vài bữa mì, lấy củ, luộc và nướng ăn cho đỡ đói. Chủ rẫy biết chúng tôi là học sinh và giáo sư trường trung học sở tại cho nên rất vui vẻ, nhổ cho ba bốn bụi mì, rồi đem nồi phụ lột vỏ để nấu. Một vài anh bị sụt cầu cấu quá cho nên tin nhanh hơn, bèn lấy vài củ mì đem bỏ vào bếp lửa đang cháy lùi cho nướng. Chỉ một thoáng sau, chúng tôi có những củ khoai mì nướng, vỏ cháy rất thơm ngon tuyệt vời. Bạn đang đói bụng mà gặp mì nướng thì có lương mỹ vị gì cũng thua cả. Rồi sau đó khoai mì luộc cũng đã chín tới. Thầy trò chúng tôi và chủ nhà vui vẻ chuyện trò quay quần bên rổ mì vừa đổ ra khỏi nồi, khói còn bay nghi ngút. Khoai mì chấm với muối ớt lúc bụng đói thì không có cái gì mà ngon bằng. Chúng tôi từ giả chủ rẫy trong cái tình quyến luyến và hẹn lần sau đến thăm chơi lâu hơn để quan sát cái cuộc sống và việc làm rẫy của các bác để học thêm kinh nghiệm. Nhắc đến cuộc đời học sinh là cả một trời kỷ niệm. Tộc ngữ có câu là nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò. Quỷ ba nghe nói là quấy phá nhưng chưa thực sự được nhìn rõ. Chỉ có đám học trò ở đâu thì có tuổi cho chơi cũng nổi tiếng là chọc phá, phá loạn, phá thầy, phá làng, phá xóm. Nơi nào có việc phá được là phá không kính nể, không có sợ ai cả. Nhưng cái phá của tuổi trẻ là phá vui chơi chứ không có thông ý là trù hại ai hết. Bạn có biết không, quanh trường có 4 cái quán bán bánh cho học sinh. Nào là khoai mì nấu, bánh lọt, bánh tầm, bột mì cộng xanh cộng đỏ, rắc muối đậu vô trộn dừa nạo ăn rất ngon. Bánh bột khoai mì trộn đậu xanh đường cắt trắng, đứng ra xa ba thước vẫn còn thấy cái mùi thơm ngon. Còn phía bên kia là bánh gói bột khoai mì, nhưng mà đậu đường tán nát màu vàng sậm, chan nước gốc dừa, béo ơi là béo, chứ ăn đã thấy nó ngon rồi. Bọn chúng tôi chỉ cần 50 xu là được một gói khoai mì nấu bóp nhỏ trộn với dừa tươi rắc lên, thêm muối đậu, có một chút muối, chút đường mặn mặn, mặn mặn ngọt ngọt, là cả 4 đứa no lòng một buổi sáng rồi. Có nhà trọ của chúng tôi thì mì không biết bao nhiêu mà nói, mì của đạo, mì của tư nhân. Có như đêm học khuya bụng đói, chúng tôi lại ra đám mì của đạo moi 5-3 củ đem về nấu. Chốc lát, các bọn cùng nhau ăn, làm sao quên được cái kỷ niệm của tuổi thơ sống tập thể để đi học ở tại Tây Ninh. Quý thính giả vừa nghe chuyện khoai mì của người dân Tây Ninh, của một đồng hương viết để mà tặng ở trong cái tập san Tây Ninh quê tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tác giả. Và thưa quý vị, tiểu cô hương từ này đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Kiều Phổ thân ái cùng quý vị.